Chào mừng quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ. Phần 4: Giải pháp cho sự sao lãng. Trong phần này, bạn sẽ tìm ra thứ gây nghiện hơn cả cocaine. Học cách tôn trọng chữ không, vui vẻ nhận thêm việc xếp giao và biết phải làm gì với những tên cướp thời gian. Kẻ cướp thời gian, cho mình xin 1 phút thôi, là một trong những câu nói giảm nguy hiểm nhất trên đời. Điều mà những người này thật sự phải nói là mình muốn lấy 40 phút trong quỹ thời gian quý báu của cậu, được chứ? Và nếu họ hỏi như thế, bạn sẽ trả lời ra sao? Những kẻ cướp thời gian là trường hợp gây sao lãng nguy hiểm nhất. Bởi dù sao, cách thức đối mặt với các sự vật vẫn đơn giản hơn với con người. Và sau đây là cách bạn nên tiến hành. Nếu bạn có thể thì hãy trốn. Đúng thế, hãy trốn khỏi những kẻ cướp thời gian. Hãy rời bàn làm việc, cài đặt thêm các bộ lọc, ở yên trong nhà, chặn cuộc gọi và đóng kín cửa. Dù sao, việc xác định những loại kẻ cướp thời gian khác nhau để có cách đối phó thích hợp vẫn là ý hay. Bà Tám, những người này thường bắt đầu bằng cách hỏi, ê, nghe gì chưa? Và ngay khi đáp lại, chuyện gì? Thì bạn đã trao cho họ cả giờ đồng hồ rửa tay. Người quét dọn trong văn phòng của chúng tôi đúng là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô ta sẽ bắt đầu nói đại loại như, đêm qua có một chuyện làm tôi hết cả hơi, rồi dừng lại chờ đợi. Bởi cô ta biết, thế nào cũng có người hỏi, ủa, chuyện gì vậy? Thế là hơn nửa tiếng kể lể sẽ tuôn ra ảo ạt. Giải pháp, hãy mặc kệ họ, đừng trao cho họ cái đoạn dạo đầu mà họ muốn. Người mắc bệnh than. Những người này đang tìm kiếm đồng minh, họ thích kể cho bạn biết về chuyện gì đó không hay, để rồi khiến bạn đồng tình với họ, để họ cảm thấy thoải mái hơn. Vấn đề là họ càng than vãn, và bạn càng đồng tình thì họ lại càng than vãn nhiều hơn. Ngoài ra, một khi đã tìm được đồng minh thì sau này họ cứ tiếp tục tìm đến. Giải pháp: nói với họ, thật sự mình rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra với cậu, nhưng ngay bây giờ mình không nói chuyện nhiều được, vì mình phải làm xong việc này, hay mình đang bị trễ hẹn, hay hôm nay việc của mình đúng là rất gấp. Nếu bạn vừa nói thế vừa di chuyển, hiệu quả sẽ đến rất nhanh. Nhân viên tập sự, những người này đang tìm kiếm lời khuyên. Bạn cảm thấy nở mày nở mặt khi một ngày nọ họ đến nhờ mình giúp đỡ, và sau đó bạn còn nhiệt tình dặn dò. Khi nào cần cứ đến gặp tôi. Đó mới chính là lúc bạn phải hối tiếc. Giải pháp, nói với họ, tôi đề nghị cô làm như sau. Hãy suy nghĩ kỹ để tìm ra một giải pháp, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về nó. Nhà sử học, những người này luôn có một ví dụ về chuyện gì đó trong quá khứ mà họ đã cẩn thận lồng vào trong cuộc nói chuyện. Điều đáng nể ở đây là ngay cả với một mối liên hệ cực kỳ mỏng manh, họ vẫn có thể tạo nên sự liên kết để kể phiên bản của mình về chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Giải pháp: thông thường, một lời đáp lịch sự kiểu như, vậy à, ghê thật, à xin lỗi, mình phải đi rồi, gặp cậu sau nhé, sẽ giải quyết được vấn đề. Lời khuyên: việc chuẩn bị trước và luyện tập những cách ứng phó như trên sẽ rất hữu ích. Nhờ vậy, sắp tới nếu có một kẻ cướp thời gian nào chặn đường bạn, thì bạn có thể tiết kiệm thời gian của mình và cả của họ nữa. Lịch sự nói không, trong cuốn sách xuất sắc Yes Man, tạm dịch, Người chỉ nói vâng, và bộ phim cùng tên rất hay của tác giả Danny Wallace, đạo diễn Peyton Reed, nhân vật chính bị thôi thúc phải nói vâng thường xuyên hơn. Và chính nhờ bám chặt lấy câu thần chú này mà anh ta đã nhận được cơ hội mới, được thăng chức và thậm chí cả tình yêu. Vấn đề là hiện tại bạn nói vâng quá nhiều, và đó là một trong những lý do bạn đang đọc cuốn sách này. Bạn nhận được quá nhiều trọng trách, sợ mình khiến người khác thất vọng, nên cuối cùng nó làm bạn mất thêm nhiều tiếng đồng hồ. Đã đến lúc bạn phải bám chặt lấy từ không, bạn không thể hình dung nổi đối với tôi việc viết ra câu vừa rồi khó khăn đến thế nào, bởi nó có vẻ tiêu cực quá. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày, thì việc học cách nói không và nói một cách lịch sự sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong kho trang bị của bạn. Thật ra, việc nói không quá đơn giản. Chỉ mất một giây, chẳng phải hành động nói không khiến bạn phiền lòng, mà chính là những hệ quả của nó. Thế nên, bạn cần học cách nói không mà vẫn giữ được tiếng thơm của mình. Hãy làm như sau. 1. Hãy để một phản ứng ban đầu tích cực. Chỉ có điều, đừng đáp vâng. Bạn có thể dùng những cách nói như: cảm ơn anh vì đã đề nghị tôi. Nghe hay đấy. Được cô tín nhiệm cho việc này khiến tôi thấy rất vinh hạnh. Hoặc, chị thật tốt khi... 2. Hãy tránh dùng từ nhưng, bởi nó là một trong những từ hàm nghĩa tiêu cực. Thay vào đó, hãy dùng những từ như và, tuy nhiên. 3. Hãy hồi đáp một cách khôn khéo. Kiểu mà tôi vẫn ưa dùng là giải thích rằng, mặc dù tôi rất muốn giúp, muốn nhận nhiệm vụ này, vân vân, tôi rất tiếc phải từ chối vì đang thật sự cần tập trung cho. Tùy bạn điền vào chỗ trống này. Và nếu tôi lại nhận thêm việc, thì quả là bất công cho những người mà tôi đã nhận sự ủy thác. Đừng quên tạo ra một ấn tượng cuối cùng mang tính tích cực. Ví dụ như, chúc anh may mắn, nhớ cho tôi biết kết quả nhé. Tránh nói những lời như, lần khác nhớ kêu tôi nữa nhé. Hoặc, tôi rất muốn tham gia lần sau. Nếu không thì bạn có thể phải thật sự tham gia sớm hơn là bạn tưởng. Sau đây là cuộc trò chuyện có thể diễn ra giữa bạn và một kẻ cướp thời gian đang muốn lấy mất của bạn một vài tiếng đồng hồ. Chào, cậu thế nào rồi? Khỏe, cảm ơn, con cậu. Cũng được, với lại mình có vụ này hay ho cho cậu đây. Mình định làm một chương trình hay lắm, và đang tìm một người giỏi như cậu để phụ tổ chức, bảo đảm rất vui và hoàn toàn chính đáng. Chà, nghe hấp dẫn đây. Trước tiên là cảm ơn cậu đã tín nhiệm mình. Tuy nhiên hiện giờ mình không nhận lời được rồi, vì đã lỡ dính vào mấy vụ quan trọng, chiếm hết cả thời gian lẫn tâm trí. Nếu mình còn nhận thêm việc để rồi chuyện nào cũng làm chẳng tới đâu, thì vừa tệ với cậu, vừa tệ với những người kia. Thôi, có gì mới thì cậu nhớ cho mình biết nhé. Nghe có tình có lý đấy chứ. Nhưng nếu sếp hoặc đồng nghiệp của bạn đề nghị thì sao? Trước tiên xin nhắc lại một ý trong phần giới thiệu của cuốn sách này. Những kỹ thuật ở đây là dành cho những người đã hết chỗ chứa và cần tìm thêm thời gian, chứ không phải cho những kẻ lười biếng đang muốn tìm một cuộc sống nhàn hạ hoặc những kẻ trốn việc. Và sau đây là cách lịch sự nói không với sếp của bạn. Để xem bạn có thể tìm ra được 4 từ kỳ diệu trong đoạn hội thoại này không nhé. Anh muốn em phụ trách dịch vụ khách hàng trong lúc Sandy đang nghỉ sinh. Ôi, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Đây hẳn là một dự án rất hay. Em rất muốn được thử thách. Để nhận nhiệm vụ này và làm thật tốt, em cần anh giúp. Anh có thể nào cho em thêm vài giờ mỗi ngày bằng cách giao lại nhiệm vụ của em cho người khác không? Em biết trước đây là James từng nhập dữ liệu, nên chắc cậu ấy rất phù hợp cho chuyện đó. Bạn tìm ra những từ kỳ diệu chưa? Em cần anh giúp. Bí quyết ở đây chính là tốc độ. Nếu bạn đợi dù chỉ nửa tiếng sau khi được đề nghị, nhận thêm trách nhiệm, rồi mới quay lại gặp sếp, bạn đã lỡ mất thời cơ. Lời khuyên. Về mặt tâm lý, ngay tại thời điểm ai đó đang yêu cầu bạn nhận thêm việc, bạn cũng đang rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng cảm xúc của bạn, đồng thời cảm thấy có một niềm thôi thúc phải hoàn trả nó. Thế nên khi bạn nói, em cần anh giúp, tiềm thức của họ sẽ la lên, ừ, để anh giúp cho. Bạn cứ thử kiểm chứng điều này thông qua những việc nhỏ nhặt trước đã. Ví dụ như khi ở nhà hoặc khi đồng nghiệp nhờ một việc gì đó ở công ty. Càng luyện tập thì bạn sẽ càng trở nên tự tin hơn. Sau đây là một số ví dụ để bạn hình dung. Ở nhà, anh mua giùm em tờ báo khi gửi Charlie ở nhà Scott nhé. Ừ, anh cũng nhờ em một việc. Trong khi anh đi thì em dọn tủ chén nhé. Ở công ty, cậu nghe dù mình điện thoại lúc mình ra ngoài nhé. Mình chỉ đi khoảng một giờ thôi. Không vấn đề gì. Nhân tiện, cậu ghé bưu điện gửi dùm mình cái này luôn càng tốt. Cứ thoải mái với chủ đề này. Có thể bạn đã giỏi trong việc yêu cầu người khác giúp đỡ. Thế cũng tốt. Và cứ việc yêu cầu thêm nữa. Còn nếu bạn chưa giỏi, vậy hãy học cách đạt được nó ngay hôm nay, để bạn sẵn sàng hành động ngay ngày mai. Facebook, Twitter và các mạng xã hội. Vâng, tôi thừa nhận mình có dùng Facebook, và Twitter. Và đến lúc bạn đọc được cuốn sách này, chắc đã có thêm nhiều công nghệ mới về mạng xã hội xuất hiện nhằm tiêu hao thời gian của chúng ta. Tôi dùng Facebook và Twitter vì tôi thích giao tiếp. Vài tháng trước đây, chỉ để cho vui, tôi bèn quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chẳng hề cập nhật tình trạng của mình, đọc những thông báo của mọi người hay tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, dù dưới bất cứ hình thức nào. Tôi tự thách chính mình làm được thế trong 2 tuần, kết quả. Chẳng ai thèm nhớ tôi cả, một chút cũng không. Chẳng ai thèm viết lên tường của tôi một dòng thăm hỏi, cũng chẳng có tin nhắn trực tiếp nào trên Twitter, hỏi xem có phải tôi sẽ không còn tweet nữa. Tóm lại, thế gian, không gian mạng, hay cuộc đời thực, tất cả đều chẳng có gì thay đổi. Lúc đó tôi đã xây dựng cho mình một kiểu nhận thức bản thân riêng. Nên sau vài phút cảm thấy tổn thương, thì tôi quyết định lật ngược vấn đề để đi tìm khía cạnh tích cực. Và khía cạnh tích cực đó chính là cảm giác nhẹ nhõm. Việc bạn tốn bao nhiêu thời gian cho Facebook hay Twitter, rốt cuộc chỉ quan trọng với chính bạn. Nào có ai thèm quan tâm nếu bạn lên trang của mình mỗi giờ một lần, hay mỗi tháng một lần, đó chẳng phải là sự nhẹ nhõm thì là gì nữa đây? Với phát hiện gây sửng sốt này, bạn sẽ làm gì để tự cai nghiện cho mình? À mà bạn đâu có nghiện. Vậy hãy trả lời những câu hỏi sau. Trang web đầu tiên bạn mở ra sau khi khởi động máy tính là gì? Bạn vào trang Facebook hoặc Twitter của mình bao nhiêu lần mỗi tuần hoặc mỗi ngày? Bạn có cài đặt chương trình ứng dụng để mở các trang mạng xã hội ưa thích của mình trên điện thoại không? Có bao giờ bạn chăm chú xem trang mạng xã hội của mình đến nỗi có người thật đứng bên cạnh, nói chuyện mà bạn cũng không nghe được? Còn nếu bạn nghĩ, chúng sẽ gây nghiện và làm mất nhiều thời gian. Để tôi giới thiệu với bạn thứ ma túy tổng hợp của thế giới ảo, trò chơi trực tuyến, game online. Đến lúc này, tôi buộc phải thú nhận một chuyện. Trong quá trình tìm ý tưởng cho chương này, tôi đã quyết định sẽ xem thử vài trò chơi trực tuyến mà dân game thủ vẫn thích. Những thứ xây dựng nông trại, lập bang hội giang hồ và tranh giành các vương quốc phép thuật chẳng hấp dẫn gì với tôi. Tuy nhiên, tôi thật sự thích hình ảnh của một trò chơi về quản lý thành phố, mà dành khoảng 10 phút, chơi thử xem nó thế nào thì có hại gì đâu. Tôi sẽ cho bạn biết có hại hay không. Suốt 3 tuần tiếp theo, tôi liên tục thức dậy giữa đêm để kiểm tra tình hình của mình, đăng nhập đến 20 lần mỗi ngày để thu gom những đồng vàng và xây thêm các bãi đậu xe, vì người dân của tôi yêu cầu, đồng thời phải bảo đảm các nhà máy chạy hết cỡ để cung cấp đủ kem, cây và trò chơi điện tử. Khi các thành viên trong gia đình cả gan dám nói tôi nghiện, tôi bèn khăng khăng rằng đó chỉ là giải trí cho vui thôi, và họ cứ lo việc của họ. Vợ tôi thì úp mở rằng nếu chẳng có gì quan trọng, vậy tôi thử chứng minh điều đó và xóa trò chơi xem. Tôi bảo là chuyện nhỏ, và ngày mai tôi sẽ xóa. Tôi đã cư xử như một con nghiện, và cùng với quá trình cai nghiện, tôi biết mình phải trải qua những trận cắt cơn, và tôi đã làm được. Bạn có thấy đoạn mô tả ở trên giống với mình không? Nếu có, bạn cũng phải giải quyết nó như thế. Hãy mạnh mẽ lên, bấm nút delete, xóa đi. Dẹp luôn tài khoản, và tận đáy lòng, hãy tâm niệm, thậm chí hét to lên rằng, nó là ảo. Tất nhiên, không phải tôi đang đề nghị bạn xóa sạch trang Facebook của mình. Nhưng điều quan trọng là ghi nhận xem bạn thực sự tiêu tốn bao nhiêu thời gian trên mạng. Hãy dùng một công cụ đo thời gian và làm ơn xóa sạch trò chơi trực tuyến. Đứng lên, lùi lại và tắt máy. Nếu bạn thấy mình đang phí thời gian vì những hoạt động kể trên, thì việc thực hiện một hành động nào đó mang tính thể xác một chút sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Điểm mấu chốt nằm ở từ thể xác. Lần tới, khi thấy mình cứ như đang ăn không ngồi rồi trước máy tính, bạn hãy đứng lên, lùi lại và tắt máy tính. Bằng cách khởi động một quá trình cụ thể như vậy, nhiều khả năng bạn sẽ hoàn thành nó hơn là chỉ nghĩ ngợi trong đầu. Nếu bạn có thể nói to điều gì đó thì cứ việc. Một lời khẳng định không cũng có tác dụng, hoặc bạn cứ thử sáng tạo hơn. Ví dụ, mày lại vớ vẩn nữa rồi. Thôi, tao tắt đi để làm chuyện khác có ích hơn, ngay lập tức. Rõ ràng, những sự sao lãng sẽ xuất hiện dưới đủ mọi hình dạng, kích cỡ. Có những thứ rất dễ hiểu và dễ thấy khiến bạn tiêu tốn nhiều giờ. Những thứ khác lại xảo quyệt hơn, khó lấy hơn và lấy mất của bạn mỗi lần vài phút. Vấn đề là chúng đều gặm nhấm những ngày quý báu của bạn. Dù bạn đang ở công ty làm việc hay đang ở một nơi khác còn quan trọng hơn là ở nhà. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ của tác giả Michael Hapo.